You are listening to the Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community power radio. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minister Radio's next.
Bài vong còn ghi dấu bạch đằng gian cuộn sóng để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào tổ quốc gọi ta ngoài xa trường xa rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền đông con trao tiên rồng này người anh em nắm tay cùng tôi bài vong còn ghi dấu bạch đằng gian cuộn sóng để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền đông con trao thiên rồng này người anh em nắm tay cùng tôi này người anh em nắm tay cùng tôi
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Chương trình của chúng tôi được phát đi vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis, St. Paul và cùng lúc trên mạng qua địa chỉ kfbi.org. Nếu quý vị không ở trong hai thành phố Minneapolis và St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp qua mạng kfbi.org. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào sau khi được phát đi vào hôm nay. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng kfbi.org. Quý vị vẫn có thể download một cái app nhỏ xuống phone và có thể nghe bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mà quý vị muốn. Chương trình hôm nay do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Căng thẳng tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang chưa từng có khi Iran và Israel tiến gần hơn đến ngưỡng của một cuộc đối đầu toàn diện mới. Tehran tuyên bố đã thành lập một nhóm đặc biệt để chuẩn bị kiện Israel ra tòa án quốc tế, một động thái pháp lý đầy tính biểu tượng nhưng được cho là nhằm đối phó áp lực trong nước sau hàng loạt vụ tấn công chính xác từ phía Do Thái. Trong một tín hiệu đáng lo ngại, Iran bóng gió khả năng sẽ nối lại chương trình làm giàu uranium cấp độ cao, động thái có thể làm nổ tung mọi hy vọng đàm phán trong khu vực. Truyền thông khu vực rò rỉ thông tin, Mỹ đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để phá hủy cơ sở hạt nhân Isfahan, trung tâm đầu não trong chương trình hạt nhân Iran nằm sâu dưới mặt đất tới 100 mét. Không chỉ dừng lại ở các đòn phủ đầu, Israel được cho là sẽ thiết lập quyền kiểm soát lâu dài đối với không phận Iran, động thái nhằm bóp nghẹt hoàn toàn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran. Trong nước, chế độ Iran đang xới tung cả quốc gia để truy quét mạng lưới gián điệp bị nghi là có liên hệ với Mossad, nhưng dư luận đặt câu hỏi liệu có phải mọi bóng đen đều là bóng của Israel. Một cuộc đối đầu không còn là giả thuyết. Từ tòa án quốc tế đến không phận Iran, từ uranium đến vũ khí hạt nhân chiến thuật, từng dấu hiệu cho thấy Trung Đông có thể sắp chứng kiến cơn địa chấn chưa từng có trong thế kỷ 21. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Iran lập nhóm đặc biệt chuẩn bị kiện Israel ra tòa quốc tế. Căng thẳng sau cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel liên tục lan rộng sang mặt trận pháp lý, Iran tuyên bố sẽ sử dụng mọi cơ chế hiện có để bảo vệ chủ quyền và người dân. Hãng thông tấn IANA của Iran ngày 28 tháng 6 đưa tin nước này đã công bố việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt để theo đuổi các vụ kiện liên quan đến cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel tại các diễn đàn quốc tế. Ông Majid Ansari, thành viên Hội đồng Khẩn cấp Phân định Lợi ích Quốc gia và hiện giữ chức Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề pháp lý, cho biết nhóm công tác sẽ bao gồm các học giả và chuyên gia pháp lý hàng đầu. Mục tiêu của nhóm là đánh giá toàn diện các hành động quân sự khiến nhiều quan chức cấp cao, nhà khoa học và dân thường Iran thiệt mạng, cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Ông nhấn mạnh, nhóm công tác mới này sẽ tập trung xem xét các khía cạnh pháp lý của những hành vi mà ông mô tả là hành động gây hấn rõ ràng của Israel đối với Iran. Trong tuyên bố, ông Ansari cũng kêu gọi cần ghi chép qua hệ thống các hành vi bị cáo buộc là tội ác chiến tranh, đồng thời khẳng định chính phủ Iran sẽ sử dụng mọi cơ chế pháp lý hiện có để bảo vệ quyền lợi của người dân nước này. Theo ông Ansari, nhóm công tác sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khác để điều tra các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, những hành vi mà ông cho rằng đã vi phạm hiến chương của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự như nhà dân, trường học, bệnh viện, cơ quan truyền thông và các dịch vụ công cộng cũng thuộc diện điều tra. Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu uranium. Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu uranium tại các cơ sở hạt nhân ở nước này trong ít tháng nữa. Nhận định trên được Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn do đài CBS công bố hôm ngày 28 tháng 6. Ông Grossi cho rằng việc khôi phục hoạt động làm giàu uranium của Iran chỉ là vấn đề thời gian tính theo tháng, bất chấp việc Iran thừa nhận các cơ sở hạt nhân đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel. Nhận định của Tổng Giám đốc IAEA đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán và đánh giá trái ngược nhau về mức độ thiệt hại của chương trình hạt nhân Iran trong cuộc xung đột với Israel, đặc biệt là sau đòn tập kích bằng bom xuyên phá bong ki siêu nặng của không quân Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran là Natanz, Fordo và Isfahan sáng sớm ngày 22 tháng 6. Mỹ chuẩn bị tấn công căn cứ hạt nhân Isfahan của Iran bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thừa nhận cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran sâu quá 100 mét nên không thể phá bằng vũ khí thông thường. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tổng Tham mưu Hoa Kỳ, tướng Dan Kenney mới đây đã tuyên bố rằng cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran không thể tiếp cận bằng bất kỳ vũ khí thông thường nào. Chính viên tướng này thừa nhận trong phiên điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về thực trạng các loại bom hoặc vũ khí tên lửa phi hạt nhân không thể gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cơ sở này. Như hình ảnh không gian của các hãng vệ tinh Mỹ cho thấy, hoạt động khôi phục lại cơ sở hạ tầng của cơ sở hạt nhân này đang tích cực diễn ra, mọi thứ sẽ dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Có thể cho rằng ở độ sâu hơn 100 mét, cơ sở này vẫn không bị hư hại trong chiến dịch không kích của 7 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit của Mỹ rạng sáng ngày 22 tháng 6 vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran tại Natanz, Fordo và Isfahan. Trong cuộc không kích này, Mỹ đã không ném bom phá bong ki GBU-57 nặng 13,6 tấn xuống căn cứ hạt nhân Isfahan mà tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu ngầm hạt nhân. Nhưng dù có sử dụng bom xuyên bong ki cũng rất có thể không xảy ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở này. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh Marshall của tờ The New York Post, công trình xây dựng mới và khôi phục hạ tầng bị tàn phá cũng đang được Iran tích cực tiến hành tại một địa điểm khác của Iran là cơ sở hạt nhân Fordo với sự tham gia của công nhân sử dụng máy ủi và máy đào. Các đội vận hành máy xúc, máy ủi và các thiết bị xây dựng khác gần các hố và vết nứt trên mặt đất phía trên cơ sở hạt nhân. Bài báo cho biết thêm là công việc này bắt đầu chỉ 5 ngày sau cuộc tấn công bằng bom phá bong ki của Mỹ. Hình ảnh vệ tinh của NASA thể hiện người Iran đã mở một đường hầm bên dưới một nhà máy chế biến uranium tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan, cho thấy Tehran đang di chuyển một số kho dự trữ uranium được làm giàu cao hoặc đang lắp đặt lại các máy ly tâm để làm giàu. Nếu trước đây giới chức Mỹ và Israel tin rằng cơ sở kiên cố nhất và được coi là bất khả xâm phạm của Iran chỉ có Fordo do độ sâu lớn của nó là 70-90 mét, thì giờ đây rất có thể khu phức hợp ngầm ở Isfahan nằm sâu hơn vài chục mét, tức là khoảng 100 mét dưới lòng đất. Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNN và một số hãng truyền thông khác của Mỹ đã trích dẫn dữ liệu tình báo và đưa tin rằng cuộc tấn công vào các cơ sở của Iran không phá hủy được chương trình hạt nhân mà chỉ làm chậm lại một chút. Theo đó, bom phát bom kỳ GBU-57 chỉ có thể xuyên thủng tối đa 200 feet, 60 mét đất hoặc 18 mét bê tông cốt thép với ứng suất nén 5.000 PC MPa hoặc 8 feet, tức là 2,4 mét bê tông cốt thép với ứng suất nén 10.000 PC 60 MPa, trong khi các cấu trúc chính trong các cơ sở hạt nhân Iran được đặt dưới độ sâu 70-90 mét, cá biệt có thể lên tới hơn 100 mét, lại còn ở khu vực núi đá. Do đó, trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân, còn không có bất cứ vũ khí thông thường nào của Mỹ có thể phá hủy được các cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được Mỹ tính đến nếu Washington nhận thấy các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục hoạt động. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, tuyên bố hủy bỏ kế hoạch nới lỏng trừng phạt đối với Iran và cho biết ông sẵn sàng cân nhắc việc ném bom Iran một lần nữa. Đại sứ quán Mỹ tại Iran vừa ra khuyến cáo khẩn, kêu gọi tất cả công dân Mỹ phải rời khỏi Iran ngay lập tức giữa lúc xung đột trong khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro và không phận mới chỉ mở lại một phần. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa lắng xuống lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel nhằm chấm dứt gần 2 tuần giao tranh, Đại sứ quán Mỹ tại Iran hôm 28 tháng 6 ban hành cảnh báo khẩn, yêu cầu tất cả công dân Mỹ phải lên kế hoạch rời Iran ngay lập tức. Israel sẽ kiểm soát lâu dài không phận Iran để chặn chương trình hạt nhân. Theo một quan chức quân sự của Tel Aviv, để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran, Israel phải nắm quyền soát lâu dài không phận Iran. Theo chuyên gia Howard Altman, viết trên The Wall Journal, TWG, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Israel IDF vạch ra kế hoạch ngăn chặn Iran khôi phục năng lực tên lửa đạn đạo và thúc đẩy chương trình hạt nhân của nước này. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giúp làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, các quan chức ở Tel Aviv không muốn mạo hiểm đặt vận mệnh của mình vào tay người khác. Vào hôm 27 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Israel IDF chuẩn bị một kế hoạch thực thi chống lại Iran, trong đó bao gồm việc xác định các mối đe dọa rõ ràng về các hành động trong tương lai. Kế hoạch trên đề xuất duy trì ưu thế trên không của Israel, ngăn chặn sự tiến bộ hạt nhân và sản xuất tên lửa của Tehran và phản ứng đáp trả mạnh với Iran vì đã hỗ trợ các hoạt động khủng bố chống lại nhà nước Israel. Ông Katz tiết lộ một phần kế hoạch trên mạng xã hội X. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ quân đội nước này sẽ hành động nhất quán để ngăn chặn các mối đe dọa kiểu này. Ông cảnh cáo chính quyền Tehran cần hiểu rõ là chiến dịch sư tử trỗi dậy Operation Rising Lion chỉ là bản xem trước của một chính sách mới của Israel. Katz nói thêm rằng sau ngày 7 tháng 10, quyền miễn trừ sẽ không còn nữa, ám chỉ việc Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây ra vòng đổ máu mới nhất ở Trung Đông. Ông Israel Katz không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách Israel có thể hành động chống lại Iran, quốc gia bị Tel Aviv cáo buộc luôn ủng hộ Hezbollah, Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen, cũng như Hamas ở dải Gaza, cùng nhiều nhóm vũ trang có tham gia vào các hoạt động quân sự chống Israel. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày vừa kết thúc, trong đó phần lớn hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran đã bị phá hủy. Các năng lực quân sự khác và cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát quan trọng cũng bị tàn phá. Đặc biệt, chiến dịch sư tử trỗi dậy cũng được cho là giáng đòn nghiêm trọng vào chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, khiến nó có thể bị trì hoãn do các cơ sở hạt nhân bị tấn công, cùng với việc các nhà khoa học hạt nhân và lãnh đạo quân sự hàng đầu của nước này đã bị ám sát. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố tất cả những kết quả này đòi hỏi không quân Israel phải giành được ưu thế tuyệt đối trên không trước các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không Iran, tương tự như việc thiết lập một vùng cấm bay, cấm phòng không trong không phận Iran. Thiếu tướng Tom Baba, tư lệnh không quân Israel tuyên bố khi kết thúc chiến dịch Rising Lion rằng yếu tố quyết định chiến thắng là việc máy bay Israel có thể bay trên bầu trời Tehran bất cứ khi nào họ muốn. Đó là một yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi của chiến dịch. Ông Tom Baba nhấn mạnh rằng không quân Israel cần tiếp tục duy trì sự hiện diện ở đó, không phận Iran và thể hiện sức mạnh vượt trội không chỉ mang tính thời điểm mà phải liên tục và kéo dài. Iran sới tung toàn quốc truy quét gián điệp Israel. Sau khi bị Israel tấn công bất ngờ hôm 13 tháng 6, chính quyền Iran ráo riết truy quét những đối tượng nghi là gián điệp Israel cài cắm vào nước này. Sau các cuộc không kích của Israel vào hồi đầu tháng, Iran đang truy lùng ráo riết những kẻ xâm nhập để chống phá và những đối tượng nghi là gián điệp Israel huy động toàn dân tham gia vào chiến dịch, theo tờ The New York Times. Kể từ khi Israel mở chiến dịch sư tử trỗi dậy đánh vào Iran ngày 13 tháng 6, giới chức Iran đã yêu cầu người dân cảnh báo cho chính quyền về bất kỳ ai mang túi sách, đeo kính râm vào ban đêm hoặc thậm chí đội mũ phụ kiện vốn không phổ biến ở Iran. Chính quyền cũng kêu gọi người dân trình báo về các biển số xe bị đánh cắp, xe bán tải mà thùng xe có máy che hoặc xe tải chạy vào những thời điểm bất thường. Chính quyền cảnh báo rằng tất cả những dấu hiệu này có thể là dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang hoạt động từ bên trong. Khi đã bắt giữ hàng trăm người, chính quyền Tehran đã đẩy nhanh các phiên tòa xét xử và hành quyết những người bị cáo buộc là gián điệp và nhanh chóng thông qua một đạo luật mở rộng việc áp dụng án tử hình đối với bất kỳ ai bị kết tội gián điệp. Israel đã có nhiều thành công trong việc xâm nhập Iran để thu thập thông tin tình báo, cũng như thực hiện các vụ ám sát và phá hoại. Đặc biệt là trong chiến dịch sư tử trỗi dậy hôm ngày 13 tháng 6, Israel đã cho thấy khả năng xây dựng mạng lưới tình báo mạnh và phát động các cuộc tấn công từ bên trong lãnh thổ Iran. Chỉ vài giờ sau khi tấn công Iran, nhờ vào thông tin tình báo chính xác, Israel đã hạ sát một loạt các tướng lĩnh và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran ngay tại nhà của họ, đồng thời phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa và phòng không Iran. Các quan chức Iran đã chỉ ra một số manh mối cho rằng Mossad, cơ quan tình báo nước ngoài của Israel, đã được các điệp viên tại Iran hỗ trợ, trong đó có bằng chứng cho thấy tên lửa của Israel đã được lắp ráp và triển khai trong lãnh thổ Iran và việc phát hiện ra hàng nghìn máy bay không người lái UAV ở thủ đô Tehran. Sau đòn tấn công này, chính quyền Iran cho rằng các đối tác của tình báo Israel tại Iran đã thuê nhà để lắp ráp tên lửa và UAV. Sau đó, chúng được bí mật vận chuyển, phóng và kích nổ. Để truy quét những địa điểm đó, Iran đã đăng thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội và các trang web tin tức kêu gọi người dân chỉ điểm những nơi khả nghi như vậy. Kể từ khi Israel tấn công Iran vào ngày 13 tháng 6, chính quyền Iran cho biết họ đã phát hiện ra hơn 10.000 UAV siêu nhỏ chỉ riêng ở Tehran, Fadertin. Những UAV thu nhỏ này có khi được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo đã được dùng trong một số vụ ám sát các nhà khoa học gần đây có liên quan đến chương trình hạt nhân, và dẫn lời các quan chức an ninh Iran cho hay. Cạnh đó, giới chức Iran cũng tìm cách khuyến khích sự hợp tác của người dân bằng cách thường xuyên công bố thông tin các vụ triệt phá, bắt giữ, tịch thu vũ khí từ thông tin mà người dân Iran cung cấp.
Quý vị thân mến, Ukraine một lần nữa khẳng định bản lĩnh phi thường của mình trước đòn xâm lược của Nga khi đã xuất sắc đánh bại một mũi tiến công quy mô lớn ở tỉnh Sumy. Bằng chiến thuật rút lui nhử địch cực kỳ khéo léo của đội Ukraine đã khiến tiểu đoàn Nga rơi vào thế xa lầy trước khi tung đòn hủy diệt bằng pháo binh, UAV và lực lượng bộ binh tinh nhuệ. Chỉ huy tiểu đoàn địch Andrei Yashev đã bị tiêu diệt ngay tại trận, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống chỉ huy tiền phương. Hàng chục binh lính Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông súng đầu hàng trước sức mạnh và ý chí thép của quân dân Ukraine. Theo Euromaidan Press, kẻ xâm lược đã ngay thơ tin rằng Sumy là mục tiêu mềm, dễ bị đánh chiếm. Nhưng thực tế, chính ở đây đã trở thành tử địa nhấn chìm ý đồ của Moscow. Các chiến binh Ukraine dạng dày kinh nghiệm qua nhiều năm kháng chiến đã nhẫn nại rút lui có chủ đích dẫn dụ quân Nga vào địa hình mở và phơi bày chúng trước hỏa lực chính xác của pháo binh và UAV. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các cánh đồng Sumy phủ đầy thi thể lính Nga, minh chứng cho một chiến thắng áp đảo. Trong đợt phản công quyết định, tiểu đoàn tấn công độc lập số 225 của Ukraine đã xung trận như một lưỡi dao sắc bén, giải phóng làng Andriivka và triệt hạ các công sự Nga tại đây. Chính tại Andriivka, đoàn quyết định đã giáng xuống đầu chỉ huy Nga Yashev, khiến toàn bộ máy chỉ huy tuyến đầu rơi vào hỗn loạn. Chiến thắng này giúp Ukraine đạt được hai thành quả to lớn, chặn đứng mũi tiến công của Nga về phía Khotyn và Bazhirivka, đồng thời mở đường cho các đơn vị UAV truy quét toàn quân Nga, dọn sạch chiến trường. Một khoảnh khắc gây chấn động mạng xã hội là khi 13 binh lính Nga phải đầu hàng UAV trinh sát của Ukraine, giơ tay quy phục theo chỉ thị điều khiển từ xa. Mặc dù Moscow vẫn chưa từ bỏ tham vọng mở hành lang UAV để đe dọa thủ phủ Sumy, song bước tiến của họ hiện đang chững lại rõ rệt. Của đội Ukraine đã chứng minh rằng với sự kiên cường, sáng tạo và quyết tâm sắt đá, họ không chỉ bảo vệ được từng tấc đất mà còn có thể đập tan mưu đồ bành trướng của Kremlin. Trận phục kích ở Sumy xứng đáng được ghi vào sử sách như một minh chứng sống động cho tinh thần quả cảm của nhân dân Ukraine, không chịu khuất phục, sẵn sàng biến mọi toan tính xâm lược thành một chôn của kẻ thù. Quân đội Ukraine bắt giữ lính đánh thuê Trung Quốc chiến đấu trong hàng ngũ Nga, hé lộ vai trò của Bắc Kinh giải cứu lực lượng Moscow. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt giữ một binh sĩ Trung Quốc tham chiến với lá cờ của quân đội Nga trong cuộc xung đột tại Donbass. Theo kênh Telegram Mykolaiv Vernet, người bị bắt có tên là Vương Vũ, 24 tuổi, quê ở thành phố Bản Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Anh này có biệt danh quân sự là Sabre, thuộc Trung đoàn 102, Sư đoàn 150 của các lực lượng vũ trang Nga. Binh sĩ này khai rằng mình đến Nga vì mục đích kinh tế, song thực chất đã ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga tại Ufa và được triển khai ngay ra tiền tuyến, bất chấp lời hứa ban đầu rằng sẽ làm nhiệm vụ hậu cần. Theo Vương Vũ, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm người Trung Quốc, đã bị điều động vội vã vào các mũi tấn công mà hầu như không được huấn luyện hay chuẩn bị kỹ càng, dẫn đến thương vong cực cao. Anh khẳng định mình bị lừa khi ký hợp đồng và bị ép buộc ra chiến đấu thay vì làm công tác hỗ trợ. Dù Bắc Kinh vẫn tuyên bố yêu hòa bình, lời khai của Vương Vũ đã làm dấy lên nghi ngờ về việc Trung Quốc ngầm tiếp tay cho Nga bằng cách để công dân nước mình gia nhập các đơn vị chiến đấu nhằm bổ sung lực lượng trong bối cảnh Moscow đã đối mặt tình trạng binh sĩ thương vong và kiệt quệ tinh thần. Trên thực tế, Vương Vũ nói rõ rằng sau khi tới Nga, toàn bộ giấy tờ và phương tiện liên lạc của anh đã bị tịch thu, rồi bị đẩy ra chiến tuyến tại Teresk. Trong trận chiến này, phần lớn các đồng đội lên đánh thuê đã chết hoặc bị thương nặng. Giờ đây, Vương Vũ khẩn cầu chính quyền Trung Quốc thương lượng để đưa anh về quê hương. Vụ bắt giữ này làm nổi bật khả năng Bắc Kinh đang càng dựng ngầm vào cuộc chiến bằng cách cho phép các lên đánh thuê Trung Quốc cứu nguy cho chiến dịch của Nga, bất chấp rủi ro làm gia tăng căng thẳng với Ukraine và phương Tây. Moscow rung chuyển trong đêm địa ngục, Ukraine tung UAV tập kích làm tê liệt sân bay, phòng không Nga rối loạn. Thưa quý vị, vào rạng sáng nay, thủ đô Moscow của Nga chìm trong hoảng loạn khi hứng chịu một trong những đợt tấn công UAV dữ dội nhất từ đầu cuộc chiến. Ukraine đã phóng loạt UAV tập kích chính xác, buộc sân bay Vnukovo phải đóng cửa khẩn cấp. Hàng loạt chuyến bay rối loạn điều hướng, trong khi hệ thống phòng không Nga bị đẩy vào trạng thái hỗn loạn. Theo truyền thông Nga, tiếng nổ vang lên tại nhiều quận của Moscow và vùng phụ cận như Dnipro, Zelenograd, Mykolaiv. Trong chưa đầy 5 phút, cư dân ghi nhận 5 vụ nổ lớn, gây ra cảnh hỗn loạn khắp thành phố. Thị trưởng Moscow thừa nhận phòng không đã phải bắn hạ 2 UAV áp sát trung tâm, trong khi sân bay Vnukovo buộc phải dừng hoạt động, chuyển hướng 5 chuyến bay về Sheremetyevo. Bộ Quốc phòng Nga cuối cùng tuyên bố đã bắn rơi 50 UAV Ukraine ở nhiều khu vực, từ Kursk đến Crimea. Nhưng đồng thời, Ukraine cũng khẳng định đã đẩy lùi 41 UAV Shahed của Nga nhắm vào Kharkiv và Donetsk, bắn hạ 24 chiếc, trong đó 8 chiếc bị tiêu diệt bằng hỏa lực phòng không, 16 chiếc vô hiệu hóa nhờ tác chiến điện tử. Một cú đòn chính xác nhất đêm qua chính là vụ tập kích vào nhà máy Atlan Aero tại Taganrog, nơi được cho là trung tâm sản xuất UAV quân sự và linh kiện điều khiển điện tử cho các mẫu UAV Orion, FPV và đạn lơ lửng. Theo phía Ukraine, cơ sở này là huyết mạch quan trọng trong chuỗi sản xuất vũ khí không người lái của Nga. Đòn tấn công đã giáng đòn chí mạng, làm suy yếu năng lực tấn công bằng UAV của Nga trong tương lai. Thống đốc Rostov xác nhận hàng loạt mục tiêu khác cũng trúng đòn, bao gồm nhà kho ngũ cốc, khu công nghiệp Azov và cả một trường học. Kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, vũ khí không người lái đã trở thành mặt trận then chốt. Ukraine chủ động sáng tạo UAV nội địa, đánh sâu vào hậu phương đối phương, gây rối loạn và buộc Nga phải căng mình phòng thủ. Trong khi đó, Moscow tiếp tục ồ ạt phóng UAV Shahed do Iran viện trợ, nhắm vào hạ tầng dân sự của Ukraine, nhưng phải trả giá khi Ukraine ngày càng làm chủ chiến tranh điện tử và cải tiến lưới phòng không. Giữa làn sóng UAV dày đặc hai chiều, cuộc đọ sức công nghệ và không gian điện tử ở Đông Âu đang bước vào thời khắc khốc liệt nhất, nơi Ukraine chứng minh họ có thể vươn tay sâu tận trái tim nước Nga, gieo rắc nỗi sợ hãi giữa lòng thủ đô Moscow. Nước Nga vỡ trận, người dân đồng loạt xuống đường biểu tình. Thưa quý vị, cuộc chiến mà Nga phát động nhằm xâm lược Ukraine đang không chỉ tàn phá tiền tuyến mà còn làm lung lay tận gốc rễ xã hội Nga. Khi nền kinh tế sụp đổ với lệnh trừng phạt, đồng nội tệ mất giá, chi phí sinh hoạt tăng vọt, sự chịu đựng của người dân Nga đã chạm đến giới hạn. Trong những ngày qua, nhiều khu vực trên khắp nước Nga bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang, tiền lương không đủ sống và đặc biệt là yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Tại thành phố Yaroslav, một nhóm khoảng 150 người đã tập trung trước nhà ga xe lửa, giơ cao biểu ngữ. con trai chúng tôi đang ở đâu, hay chấm dứt chiến tranh, lương hưu không đủ sống. Đáng chú ý, trong đám đông có rất nhiều mẹ và vợ của binh sĩ Nga. Họ bày tỏ phẫn nộ với chính quyền giấu nhẹm con số thương vong, cũng như không hỗ trợ cho gia đình quân nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, nhưng chỉ đứng quan sát vì đám đông ngồi im lặng, giơ biểu ngữ, rồi tự giải tán. Dù vậy, hình ảnh và video về cuộc biểu tình lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ hai ngày sau, đến lượt trung tâm Moscow sục sôi khi hơn 300 người, gồm các sinh viên, tiểu thương, người già, đổ về khu phố Apat. Họ tố cáo giá thực phẩm tăng hơn 35% trong 2 tháng. Tiền điện, tiền ga đội lên gấp đôi, còn lương thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đặc biệt, cảnh người biểu tình trải chăn trên vỉa hè, đặt những hộp đồ ăn trống rỗng để tượng trưng cho cảnh nghèo đói, đã gây ấn tượng mạnh. Tại Kherson, nhiều gia đình binh sĩ kéo đến trước trụ sở quân địa phương đòi thông tin về số phận người thân bị đưa ra tiền tuyến. Một người mẹ tên Anna Petrova bật khóc, nói: "Tôi 3 tháng rồi không nghe tin con trai", khiến đám đông càng thêm xúc động và phẫn nộ. Tương tự, ở Novosibirsk, hàng chục người tập trung trước doanh trại quân đội, hô khẩu hiệu: "Đủ rồi, con trai, con gái chúng tôi chết vì chiến tranh, chứ không phải vì bầu cử." Các cuộc biểu tình này chưa có quy mô toàn quốc nhưng đã khiến Điện Kremlin lo lắng. Báo chí nhà nước tuyệt đối im lặng, nhưng truyền thông độc lập và mạng xã hội đã lan truyền hàng triệu lượt xem những hình ảnh phản kháng. Chính quyền Nga lập luận đó là thế lực phương Tây kích động, song không thể phủ nhận rằng nỗi đau mất người thân cộng với lạm phát và khủng hoảng thực phẩm đang đẩy người dân Nga đến giới hạn. Giá cả tăng vọt, trợ cấp xã hội bị cắt, người dân nông thôn cạn kiệt lương thực, máy móc nông nghiệp thiếu phụ tùng, bệnh viện thiếu thiết bị, giáo viên bị nợ lương. Tất cả đang xen thành một bức tranh khủng hoảng nghiêm trọng. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ phản đối chiến tranh trong giới trẻ và phụ nữ Nga đang lên rất cao. Dù phong trào còn nhỏ lẻ, tự phát và chưa liên kết thành một tổ chức thống nhất, nhưng đó cũng là lời cảnh báo với Kremlin rằng nếu áp lực tiếp tục tăng, một làn sóng phản kháng lớn hơn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đây có thể sẽ là bước ngoặt lịch sử khi chính những ba mẹ, những gia đình bình thường ở Nga, chứ không phải các nhà hoạt động, bắt đầu lên tiếng, đặt câu hỏi đau xót: chiến tranh này rốt cuộc phục vụ ai? Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine đánh sập hậu cần Nga đến Luhansk. Thưa quý vị, các đơn vị phòng thủ Ukraine vừa công bố cách họ chủ động làm gián đoạn tuyến tiếp tế chiến lược của Nga bằng cách liên tiếp phá hủy các cây cầu và cầu vượt qua sông Sudabest, dòng sông vốn đóng vai trò then chốt ngăn cản bước tiến của kẻ xâm lược từ tỉnh Luhansk tạm thời bị chiếm đóng tới các mặt trận khác. Theo thông tin từ trung đoàn Nemesis 412 thuộc lực lượng hệ thống không người lái Ukraine, những chiến binh dũng cảm của họ đã tiến hành các chiến dịch chính xác nhằm triệt hạ các công trình vượt sông, cắt đứt hoàn toàn ý đồ tăng viện và tiếp tế của Nga. Các chiến binh từ trung đoàn Nemesis 412 đã phá hủy các cây cầu và đường giao nhau qua sông Sederbet, con sông chạy dọc tỉnh Luhansk, và tạo thành rào cản tự nhiên ngăn quân Nga tiến sâu hơn về Kharkiv và Bobrovsk, trung đoàn Nemesis 412 khẳng định. Các cầu vượt qua sông Sederbet vốn là huyết mạch giúp Nga luân chuyển binh lực vượt sông Moskin, hòng củng cố thế chiếm đóng và mở rộng đòn tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Bằng việc đánh sập những cây cầu này, Ukraine đã buộc kẻ thù phải mất thời gian, công sức và tài nguyên để xây dựng lại, nhưng rồi lập tức tiếp tục phá hủy khi chúng vừa hoàn thành, khiến kế hoạch của Nga rơi vào thế bế tắc. Trong suốt thời gian qua, địch đã cố gắng xây dựng lại các giao lộ ngay khi bị phá hủy, nhưng trung đoàn Nemesis 412 liên tục tái tấn công để làm chậm và cắt đứt ý đồ tiến quân của Nga ở các tỉnh Kharkiv, Dnipro và Donetsk, phía Ukraine nhấn mạnh. Đòn phản công khéo léo này một lần nữa cho thấy Ukraine không chỉ kiên cường phòng thủ mà còn biết chủ động đánh vào điểm yếu chí tử của Nga, hệ thống hậu cần mong manh vốn là gót chân Ashin của quân đội xâm lược. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin thời sự của HTD News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thank you.
đẫm vai rồi buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dở dàng. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết sung vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chung mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang, lòng thêm nát tan, tình đã dở dàng. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay, khi mình chia tay, xa cách nhau rồi. Bỗng nhớ lại chuyện tình đắng cay, ai nuốt thương đau, nhìn tình dở dàng, lòng thêm khóc than. Ôi xót xa nhiều, lệ bỗng tuôn trào, thương cho tình cô. Trách thầm người yêu, nỡ phụ tình tôi, không nói nên lời. Nếu biết rằng cuộc đời ngang trái, nếu biết rằng tình này trong phai, cho chúng mình mang nhiều đau khổ, thì yêu đương đành cố chôn vùi. Thôi nhé em ơi, tình đã lỡ rồi, buồn cũng thế thôi. Anh nén chua cay, nhìn em khóc than, tình duyên bé bàng. Bao nhiêu hận cam, mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống thuyền đài. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay, khi mình chia tay, xa cách nhau rồi.
Hãy lòng em vẫn yêu, đã biết anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương. Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay, đã chợt mang trong tim một hình bóng dáng ai. Phố vắng đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang, sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân. Những phút anh bên em mà hôn anh vắng xa, những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau. Sao mùa xuân không đến khi đông tàn, sao hôm ta như chiếc lá thu vàng kiếp cô đơn. Chợt chân buông trong bóng đêm chỉ một mình ta với ta. Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu, cùng đàn dừa vương vấn môi tơ sầu nhớ chẳng anh. Lời thề xưa ai nỡ vô tình đành lìa xa bên mơ. Đã biết anh vô tình mà lòng em vẫn yêu, đã biết anh hững hờ mà sao vẫn nhớ thương. Giá vô trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa, mong rằng anh đâu còn còn chăng trong giấc mơ.
Hình
thành phố chiều nay đông người, một mình bước lẻ loi. Đừng nhắc vì sao em buồn, vì em sẽ giấu diếm với những lời gió bay. Lần cuối cùng cho đôi mình hòa vang.
Buồn chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua, buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa. Con tim mù loà hay quá thật thà, tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha. Hey, cuốn trôi trong hững hờ. Vì sao em mãi bơ vơ, lặng bước đi trong đợi chờ. Và em vẫn muốn bên anh cho dù nắng mưa, và em vẫn muốn ôm anh những lần đón đưa. Chợt em muốn khóc nhưng thôi, ngày bước chung đôi nên giờ hai lối. Để làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi. Làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa, con tim mù loà hay quá thật thà, tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tiếng mưa rơi vụn vỡ, dòng nước cuốn trôi trong hững hờ. Vì sao em mãi bơ vơ, lặng bước đi trong đợi chờ. Và em vẫn muốn bên anh cho dù nắng mưa, và em vẫn muốn ôm anh những lần đón đưa. Chợt em muốn khóc nhưng thôi, ngày bước chung đôi nay giờ hai lối. Buồn làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua, buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa. Vẫn tim mù loà hay quá thật thà, tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha. Buồn làm chi lời hứa trên môi sao giờ rất xa, buồn làm chi nước mắt trên mi đang dần xóa nhòa.
Whether you call it a garage sale, tag sale, rummage sale, yard sale, thrift sale, lawn sale, flea market, street market, or so good you can't compete market, you need customers. That's why you should partner with KFAI to promote your garage sale as part of the KFAI Garage Sale Tour. KFAI will help promote your garage sale, and you donate a portion of the proceeds. Just go to kfai.org/garage sale for details. Be a part of the KFAI Garage Sale Tour and help support non-commercial, community-powered radio.
Nói với em ơi, xin em hãy chờ tin anh. Si c'est mignon, sais-tu où se trouve sa maison? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Crois-tu je peux l'aborder sans risquer de me faire incendier? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, oh. M'expliquer pourquoi j'ai reçu sa main sur le nez. Oh, oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oui, oui. Oh, oui. Wow! Est-ce que tu le sais?
sao ta có được em. Oh, oh. Em hãy đến cùng ta, mình sẽ sống hạnh phúc với nhau một nhà. Est-ce que tu le sais?
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 Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.